là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là ghi nhận hiệu quả của cây mang bát độ với người dân Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh mô hình trồng bưởi cho thu nhập cao ở xã Đại Minh, huyện Bình. Phần cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Trước hết là thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 7 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Hoàng Trung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra đánh giá tình hình sạt lở và công tác phòng chống, khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tham gia đoàn công tác về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Để ứng phó với bão số 3, tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành công điện chỉ đạo triển khai ứng phó đến các cấp các ngành trong tỉnh, đồng thời họp trực tuyến với các địa phương triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 3. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đã thành lập 54 đoàn công tác xuống cơ sở kiểm tra, rà soát công tác ứng phó với bão, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và triển khai các giải pháp ứng phó với bão, rà soát chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân ở các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở bờ sông, suối, sạt lở núi, khu vực hầm lò khai thác khoáng sản, chủ động triển khai ngay việc di dời những hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm theo phương án đã được phê duyệt. Trong thời gian mưa bão, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng phương châm 4 tại chỗ theo kế hoạch để hạn chế thấp nhất những thiệt hại xảy ra. Chỉ đạo các đơn vị liên quan và các ngành chức năng theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chuẩn bị các điều kiện không để bị động bất ngờ. Qua kiểm tra thực tế và nghe các địa phương trong tỉnh báo cáo nhanh về công tác phòng chống với cơn bão số 3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Trung đánh giá cao sự chủ động của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở của Yên Bái trong công tác phòng chống với bão. Trước diễn biến của cơn bão số 3 vẫn còn rất phức tạp, vì vậy đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu tỉnh Yên Bái cần tiếp tục chỉ đạo các địa phương, các lực lượng chức năng tăng cường hơn nữa công tác chuẩn bị ứng phó với các tình huống có thể phát sinh, nhất là tại các vị trí xung yếu như hồ đập, các tuyến đê, các khu vực có nguy cơ sạt lở, tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về ứng phó với bão số 3. Tuyệt đối không được chủ quan lơ là, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về tài sản do mưa bão gây ra.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua tại Tokyo, đoàn ngoại giao của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Long đã thông tin về tình hình kinh tế, xã hội và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, cũng như thông tin hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và đối tác Nhật Bản. Đến nay, hai địa phương đã ký hai thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2025. Hai tỉnh cũng triển khai một số hoạt động hiệu quả như trao đổi đoàn lãnh đạo hai tỉnh, tổ chức triển lãm ảnh để giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa của hai địa phương tại hai nước, đón doanh nghiệp của thành phố Mimasaka sang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Trên địa bàn tỉnh có 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài của nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 5.000 tỷ đồng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, giúp kết nối, giới thiệu, vận động các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Nhật Bản tới tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Yên Bái. Tiếp tục chuyến công tác tại Nhật Bản, đồng chí Tạ Văn Long đã có buổi làm việc với tập đoàn Nippon Soki. Hiện nay, công ty Nippon Soki Việt Nam đang triển khai dự án đầu tư chăn nuôi chế biến thỏ công nghệ cao tại Yên Bái. Dự án được triển khai năm 2015 với công suất giai đoạn 1 là 25.000 thỏ giống sinh sản, tổng vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng. Công ty tạo việc làm cho 114 lao động địa phương. Ngoài ra, công ty Nippon Soki Việt Nam đang đề xuất thực hiện đầu tư hai dự án tại tỉnh là dự án chế biến thức ăn chăn nuôi và dự án nấm kim châm. Tỉnh Yên Bái cam kết hỗ trợ công ty Nippon Soki Việt Nam triển khai dự án tại địa phương để tạo công ăn việc làm, giúp tăng thêm thu nhập cho người dân sinh sống tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái vừa công bố và trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều động đồng chí Hoàng Hữu Độ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Lục Yên đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái. Trao quyết định cho tân Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc mong muốn đồng chí Hoàng Hữu Độ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm, chung sức đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình hành động 188 của tỉnh ủy. Chiều ngày 6 tháng 9, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp nhằm tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3 trên địa bàn tỉnh. đồng chí yêu cầu các sở ngành thành viên Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo diễn biến tình hình mưa lũ, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh với tinh thần chủ động phòng ngừa ứng phó ở mức cao nhất, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng các sở ngành thành viên, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan. Hòa trong không khí chào đón năm học mới, sáng mùng 5 tháng 9, trên 235.000 học sinh của tỉnh Yên Bái đã chào đón năm học mới, tới sự chung vui với các em học sinh có các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Phát biểu chúc mừng các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh trong ngày khai giảng năm học mới, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã nhấn mạnh bước sang năm mới, các trường cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, các nghị quyết, đề án, chính sách phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-2025, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập, phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, góp phần xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, trên 20 năm bén duyên với nông dân Yên Bái, đến nay cây tre ma Bát Độ đã trở thành cây trồng chủ lực ở nhiều địa phương. Nhất là khi mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giữa người dân và doanh nghiệp được hình thành, cây tre Bát Độ thực sự đã trở thành cây làm giàu, giúp đời sống của người dân vùng tre măng ngày càng khởi sắc, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gia đình chị Giàng Thị Dông ở xã Suối Bu, huyện Văn Chấn là một trong những hộ đầu tiên mạnh dạn đưa cây tre Bát Độ vào trồng. Ban đầu trồng số lượng ít nhưng thấy cây mang lại hiệu quả, gia đình chị đã nhân rộng qua từng năm, đem lại nguồn thu hàng chục triệu đồng. Nguồn thu này cao hơn nhiều so với trồng các cây khác. Chị Giàng Thị Dông, thôn Ba Cầu, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn phấn khởi nói. Gia đình đã trồng nhiều loại cây khác nhau như keo, bồ đề và ngô, nhưng hiệu quả không cao. Sau 2 năm trồng tre Bát Độ đem lại thu nhập nhiều hơn nên gia đình chuyển đổi dần diện tích để trồng tre Bát Độ. Mình mong muốn công ty cung cấp thêm cây giống cho gia đình mình, mở rộng diện tích. Không chỉ ở Ba Cầu mà tại thôn Bu Cao, xã Suối Bu, những ngày này bà con cũng nhộn nhịp thu hái măng. Hàng tấn măng tươi được thu về mỗi ngày với giá ổn định khoảng 5.500 đồng một kg, đem về hàng chục triệu đồng. Mặc dù mới đưa cây tre vào trồng từ năm 2021, nhưng đến nay Suối Bu đã có 130 hộ trồng tre măng Bát Độ. Hiện tổ hợp tác tre măng Bát Độ xã Suối Bu đã kết nối với 4 công ty Sơn Thuận, Yên Thành, Vạn Đạt và Phương Vi để tiêu thụ sản phẩm. Chị Vàng Thị Sinh, thôn Bu Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn cho biết.
Trước thì không biết, thế là mới trồng ý thôi, còn bây giờ mới biết thì mới trồng nhiều. Vâng, trồng nhiều hơn một tí xong là mình thu mang đi bán thì mình cũng có đồng tiền để đi mua các thứ. Và mình cũng làm nương làm ruộng thì mình có thấu ăn rồi, mình phải làm cái này.
Nhận thấy giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo phòng nông nghiệp khảo sát và tổ chức ra quân trồng tre Bát Độ. Đến nay toàn huyện đã có 90 hectare tre măng Bát Độ tập trung ở các xã Thượng Bằng La, Tân Thịnh và Trần Phú. Năm 2024, huyện tiếp tục triển khai thực hiện dự án liên kết sản xuất tre măng với công ty cổ phần Yên Thành. Chị Kiều Thị Huyền, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn nói.
Thì thu cái năm đầu tiên thì là được khoảng tầm độ 40 triệu một ha. Thế thì đến năm giữa năm ấy thì lại thấy nó cứ nhiều lên, thì đến sang năm sau là sẽ năm thứ hai trở đi thì sẽ thu được từ 70 đến 100 triệu một ha. Khi mà từ 4 năm trở đi thì sẽ thu được từ 150 triệu đến 250 triệu một ha.
Thủ phủ của tre măng Bát Độ phải kể đến huyện Trấn Yên, loại cây này bén rễ trên đất Trấn Yên từ 20 năm nay, tập trung ở các xã Hồng Ca, Kiên Thành, Lương Thịnh, Hưng Khánh. Với trên 1.500 hộ trồng, tổng diện tích 4.200 hectare. Trên địa bàn huyện cũng hình thành chuỗi giá trị liên kết sản xuất măng, đem lại giá trị hàng tỷ đồng mỗi năm. Ông Trần Văn Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên cho biết.
Đến thời điểm này chúng tôi có 402 ha, trong đó thì có 200 ha là đang cho thu hoạch. Thì tính theo bình quân thì mỗi một năm trên địa bàn bà con dân xuất ra cho công ty khoảng độ 1.000 tấn. Với cái giá bình quân mà công ty cam kết mua của bà con dân là từ 5.500 đến 6.500 một cân. Thì theo đó thì thu nhập của bà con dân tăng lên đáng kể. Một số hộ gia đình mà có diện tích khoảng độ 2 ha thì một năm người ta cho thu nhập đến tiền 100 triệu. Thì đối với cây măng phát triển rất tốt và thuận lợi trên địa bàn xã Khánh. Dự kiến năm nay thì sản phẩm của bà con dân sẽ bán cho công ty tương đương với khoảng độ 1.500 tấn.
Đến nay, huyện Trấn Yên đã hình thành vùng trồng chay nguyên liệu tập trung hơn 4.200 ha, trong đó diện tích kinh doanh cho thu hoạch trên 3.400 ha, sản lượng măng thương phẩm hàng năm đạt 30.000 tấn. Năm 2024 dự kiến giá trị thu nhập toàn huyện từ cây măng đạt 250 tỷ đồng. Để tạo mô hình liên kết trong phát triển chay măng, chính quyền các địa phương đã vận động người dân trồng chay măng thành tổ hợp tác, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và nông dân. Các công ty thực hiện chặt chẽ liên kết chuỗi giá trị với người dân từ khâu lựa chọn đất, kỹ thuật trồng, thu mua, chế biến, xuất khẩu sản phẩm. Sản phẩm măng Bát Độ được các doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ lâu dài với giá thu mua ổn định từ 5.500 đến 6.500 đồng 1 kg. Các sản phẩm từ chay măng Bát Độ được xuất khẩu sang các nước như Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Công ty trách nhiệm hữu hạn Yamazaki của Nhật Bản đã có địa chỉ tại xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, thành lập và đi hoạt động năm 2021. Hiện công ty đã kết nối 2 hợp tác xã và 12 tổ hợp tác trên toàn tỉnh, thu mua 35 đến 50 tấn măng tươi một ngày. Ông Ngô Xuân Khải, quản đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Yamazaki nói:
"Cái sự liên kết này bà con được lợi là cái đầu ra của sản phẩm là không phải lo như những năm trước nhà máy đã sẽ bao tiêu hết. Thứ hai nữa là nhà máy là đã cung cấp cây giống đảm bảo chất lượng cho bà con. Năm đầu tiên thì là nhà máy thu mua 1.500 tấn, năm thứ hai là 1.700, năm thứ ba là 2.300 và năm nay là dự kiến là sẽ mua 3.000 tấn. Dự kiến nhà máy phát triển là chuẩn bị đang xây dựng thêm một nhà máy mới nữa để là thu mua măng cho bà con."
Liên kết chuỗi giá trị sản xuất măng đã khẳng định được hiệu quả kinh tế, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người trồng chay măng Bát Độ, qua đó tạo niềm vui cho người dân, giúp họ yên tâm mở rộng diện tích, phát triển bền vững, tăng thu nhập, giúp đời sống ngày một khởi sắc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, trên mảnh đất quê hương, gia đình ông Cao Văn Tuấn và bà Lê Thị Tuyết, thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Bình đã gắn bó trải qua nhiều thăng trầm với cây bưởi. Để rồi thành quả ông bà có được hôm nay là hàng trăm gốc bưởi, trong đó có những gốc bưởi đã 6-70 năm tuổi, đang được chăm sóc bảo vệ, mang về nguồn thu nhập cao cho gia đình. Bài học mà ông Tuấn và bà Tuyết rút ra đó là sự đồng thuận, đồng lòng trong phát triển kinh tế, nỗ lực phấn đấu đi lên từ đôi bàn tay trắng, trở thành tấm gương nông dân sản xuất giỏi nhiều năm ở địa phương.
Những ngày này, bà Lê Thị Tuyết, thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Yên Bình đang tích cực dọn dẹp vườn tược, phát quang cỏ dại và kiểm tra quả bưởi mỗi ngày. Bởi chỉ còn khoảng gần 3 tuần nữa là thời điểm bưởi vào cho thu hoạch. Dù đã hơn 40 mùa bưởi, nhưng với bà Tuyết, năm nào chính vụ cũng luôn tất bật. Vừa chuẩn bị vườn thật đẹp để đón đoàn khách phương xa đến tham quan, bà Tuyết vui vẻ nói:
"Nói chung là cả một năm làm vườn thì ai cũng thế thôi. Nếu mà được một cái vườn bưởi của mình mà nó đạt được cái tiêu chuẩn cao chẳng hạn, hoặc là bán được một khối cái lượng tiền nó lớn ấy, thì ai cũng mừng và phấn khởi. Năm nay thì nói chung là thời tiết thì nó rất là thuận, mưa nắng là rất là đều. Thế nhưng riêng vườn nhà tôi đấy thì tôi thấy là quả của nó cũng sai và đẹp. Đấy, nên là thương lái vào cái là không ra được nữa. Đấy, vào cái là mua ngay, không sợ lại người khác mua mất."
Để có được vườn cây sai chĩu quả là hành trình mà theo bà Tuyết cũng là lắm thăng trầm, nhất là giai đoạn gần chục năm trước khi cây bưởi ra ít quả, quả hỏng và khô tép, giá cả lại bấp bênh. Khắc ghi lời Bác dặn, nông dân về thi đua đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, đồng thời nhờ sức người chinh phục cải tạo thiên nhiên, gia đình bà Tuyết đã quyết tâm gìn giữ cây ăn quả truyền thống của địa phương cùng với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền và các ngành chức năng. Vợ chồng bà đã thay đổi tư duy và cách làm. Việc đầu tiên chính là đã thay đổi mới cách chăm sóc cải tạo đất ngay từ sau vụ thu hoạch của năm trước và theo sát từng quá trình của cây để có biện pháp chăm sóc phù hợp. Bà Tuyết cho biết:
"Từ năm ngoái thu hoạch xong thì gia đình tôi là phải tỉa cành xong rồi đến giáp Tết đấy thì là bắt đầu phun một lượt nấm để cho nó rửa sạch hết lá liếc đi này. Đấy, để cho cây cối nó bắt đầu nó phát lộc lên thì nó sẽ không bị con sâu nó ăn đấy. Thế xong lại phải phun cái thuốc để mà cho sâu non nó không cắn được cái chồi non của cây đấy. Thế xong đến tháng giêng thì bắt đầu là gia đình tôi thuê mất 2 người để họ thụ phấn cho. Đấy, 2 vợ chồng với thêm 2 người nữa là phải 4 người. Thế xong khi thụ phấn xong cái tát hoa rồi nó đậu quả nó bằng cái ngón tay này này thì bắt đầu là phun để cho cái con sâu nó không ấp mất cái quả non đấy."
Đối với quả bưởi, đạt chất lượng phải có vị ngọt mát, không he, không đắng. Để làm được điều đó, việc lựa chọn loại phân bón theo gia đình bà Tuyết, ông Tuấn là rất quan trọng. Do đó, gia đình đã vận dụng thêm kiến thức đưa bột ngô kết hợp với kali trong chăm bón cây theo từng độ tuổi. Nói về điều này, ông Cao Văn Tuấn cho biết thêm.
Như nhà mình sẽ bón tăng cường bột ngô này và kali, thì bột ngô bón vào thời điểm tháng 6, kali thì sẽ bón vào thời điểm tháng 7 để cho nó tăng cái độ đường, tại vì là cái bột ngô là độ đường đấy, với kali làm cho cái quả nó xoắn lại, nó ngọt thì cái quả nó sẽ mỏng cái da ra mà quả bưởi ăn sẽ ngọt, và để có thể là đến qua Tết cũng không bị khô gạo, nên là bưởi nhà mình bán rất là chất lượng.
Lấy khoa học kỹ thuật là căn cứ để thực hành, vợ chồng bà Tuyết làm quen với quy trình việt gáp chăm sóc bưởi. Dù còn nhiều bỡ ngỡ với cách làm mới, nhưng tinh thần ham học hỏi, phẩm chất cần cù chịu khó và sự đồng thuận mà gia đình bà Tuyết đã thành công trong trồng bưởi theo quy trình mới. Từng công đoạn bón phân, sử dụng thuốc trừ sâu hợp lý đã được ông bà thực hành. Đặc biệt với kinh nghiệm làm nông, gia đình bà Tuyết, ông Tuấn còn đưa vào sử dụng hiệu quả các phương pháp sinh học từ tỏi, ớt để phòng trừ sâu bệnh trên cây bưởi. Nhờ cách làm đó mà vườn bưởi luôn đạt năng suất, quả đồng đều, thơm ngon và mọng nước. Ông Tuấn cho biết thêm.
Của nhà mình đây thì nó phải đạt được tầm từ 3 đến 400 quả là sẽ cây bưởi chất lượng, và trong cái 3-400 quả đấy thì như một cây 400 quả thì nó sẽ đạt được khoảng 300 quả A. Đấy, còn cái quả giò là khoảng tầm 100 quả, tầm cái quả bé quá, quả bi ấy, thì là mình tỉa bỏ để nó đỡ hại cây. Giá cả thì như nhà mình đi bán là khách, toàn khách người ta đặt như kiểu là Yên Bái, khách quen người mua 5-10 năm rồi người ta về đặt là cứ những cái cây già ngon là người ta khác đặt mua không mặc cả là 20.000 quả.
Nhìn lại sau nhiều năm chung sức đồng lòng gắn bó với quê hương, giờ đây gia đình ông Tuấn, bà Tuyết đã có kinh tế khá, nuôi dạy con ăn học trưởng thành. Thành quả đáng quý mà ông bà tích lũy được là giống bưởi Khả Lĩnh của quê hương đang được giữ gìn và phát triển, mỗi mùa vẫn đơm hoa kết trái để đón chào những vị khách phương xa ghé thăm.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi Sáng Một Sản Phẩm. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mỗi Sáng Một Sản Phẩm OCOP chính là một trong những giải pháp, nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở nước ta. Để triển khai từ năm 2018 đến nay, chương trình này đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, có sức lan tỏa rộng lớn, tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn, góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm, tạo đà cho việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương. Mỗi sản phẩm OCOP không chỉ là sứ giả vùng miền, mà quá trình xây dựng các sản phẩm còn làm thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân, tạo nên bức tranh tổng thể về kinh tế nông dân, nông thôn đa dạng, hiệu quả. Chuyên mục Mỗi Sáng Một Sản Phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yên Bái xây dựng sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới.
Tỉnh Yên Bái hiện có 247 sản phẩm OCOP, trong đó có 25 sản phẩm đạt 4 sao, 222 sản phẩm đạt 3 sao. Điểm đặc biệt của mỗi sản phẩm là được phát triển từ những đặc sản hoặc sản vật chủ lực tại các địa phương. Bởi vậy, nhắc đến mỗi sản phẩm OCOP là nhắc đến một địa danh cụ thể gắn với tên xã, tên làng bản hay tên của cá nhân, của hợp tác xã. Đến nay, khi nhắc đến bất kỳ địa danh nào của tỉnh Yên Bái là sẽ gợi nhớ đến một sản phẩm đặc trưng của địa phương đó. Theo chị Phạm Thị Thu Hà, phụ trách kinh doanh của hợp tác xã Miến Đao Dưới Phiên thành phố Yên Bái cho rằng, với làng nghề có từ lâu đời, trước kia làm thủ công, nay đã chuyển sang sản xuất theo dạng tiêu chuẩn OCOP thì năng suất gấp 3 lần so với trước đây, chất lượng cũng được nâng lên, đồng thời sản phẩm miến của hợp tác xã cũng có mặt tại nhiều thị trường trong nước. Cái hay của mỗi sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh là sự đa dạng phong phú mang đậm văn hóa vùng miền, cùng một sản phẩm nhưng mỗi nơi, mỗi địa phương lại có cách làm, phương thức sản xuất nên mang hương vị đặc trưng riêng, mang đậm nét văn hóa của từng dân tộc, từng chủ thể. Chia sẻ về cách làm các sản phẩm OCOP mang tính đặc trưng của vùng miền, theo chị Đồng Thị Hiền, giám đốc hợp tác xã nông sản Tây Bắc Hiền Vinh ở thị trấn Yên Bình, huyện Bình cho hay, hợp tác xã đã khai thác sản phẩm cá hồ Thác Bà, đồng thời chế biến thành cá sấy với những gia vị đặc trưng tạo nên món cá sấy đóng hộp đảm bảo các tiêu chí của một sản phẩm OCOP. Để nâng tầm cho các sản phẩm nông sản từ chỗ chỉ là những sản phẩm thông thường thành những sản phẩm có nhãn hiệu, thương hiệu và là những sản phẩm có tính hàng hóa được nhiều người biết đến. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã tranh thủ tối đa các nguồn lực, các chương trình dự án để phát triển các sản phẩm đặc sản thành sản phẩm OCOP. Thông qua các chương trình hỗ trợ như khuyến khích thành lập các tổ hợp tác xã, cho vay vốn ưu đãi, mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, các chương trình liên kết giữa các xã nông thôn mới về phát triển các sản phẩm theo chuỗi giá trị, kết nối thị trường tiêu thụ. Xây dựng thương hiệu mã QR code, cấp mã số vùng trồng, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý. Nhờ đó, sản phẩm chất lượng mẫu mã, các sản phẩm OCOP được nâng lên, góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho hàng trăm người lao động nông thôn. với huyện Ninh Bình những năm qua đã cử các cơ quan chuyên môn hỗ trợ giúp đỡ các chủ thể ô cốp ngay từ đầu để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao năng lực quản lý điều hành của các doanh nghiệp hợp tác xã trong xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho từng sản phẩm. Mỗi sản phẩm ô cốp được hình thành ở mỗi xã nông thôn mới là một câu chuyện riêng, đó là sự thăng trầm, sự hồi sinh, phát triển nhân rộng và nâng tầm giá trị cho các sản phẩm. Mỗi nơi có cách làm riêng, nhưng tựu chung lại là đã phát huy được thế mạnh của địa phương, truyền thống, kinh nghiệm sản xuất của người nông dân. Kết quả cuối cùng đó là hình thành được vùng nguyên liệu rộng lớn, tạo ra chuỗi liên kết 4 nhà, nhà nông, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp. Từ đó tạo ra những sản phẩm có giá trị, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Thực tế, sản phẩm ô cốp đạt chứng nhận 3 sao đối với quả bưởi đã mang lại cho người dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Từ cây bưởi mà đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, đóng góp vào xây dựng cơ sở tầng và các thiết chế văn hóa cộng đồng tại địa phương. Để có được kết quả này, kinh nghiệm của địa phương là xây dựng được lộ trình để phát triển một loại cây quả đặc sản thành sản phẩm ô cốp được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường. Như vận động người dân thành lập hợp tác xã, triển khai các đề án khoa học để bảo tồn cây bưởi, mở rộng thị trường tiêu thụ. Là một trong những huyện nông thôn mới đầu tiên của Yên Bái, đến nay huyện Trần Yên đã xây dựng được gần 50 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 13 sản phẩm được công nhận trong năm 2023. Kết quả này có được là nhờ sự khai thác tốt các lợi thế cũng như sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền. Chia sẻ về cách chỉ đạo phát triển các sản phẩm ô cốp, trong đó có phát triển sản phẩm chuối tiêu sấy dẻo, bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trần Yên cho hay. Mặc dù không có vùng nguyên liệu nhưng Ủy ban Nhân dân xã đã vận động các thành viên của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Việt Thành nghiên cứu đầu tư máy móc, kỹ thuật chế biến để chế biến sản phẩm nông nghiệp thuần túy trở thành một sản phẩm ô cốp mang lại giá trị hơn. Từ việc xây dựng các sản phẩm ô cốp tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái, các sản phẩm nông nghiệp đã thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, những sản phẩm ô cốp đã tạo ra được những sản phẩm có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Đây cũng là nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Mặc dù còn đối diện với nhiều khó khăn nhưng thị trường đầu ra của một vài sản phẩm chưa cao, nhiều sản phẩm vẫn còn mang nặng tính thời vụ, số lượng sản phẩm đã qua chế biến sâu chưa dồi dào. Tuy nhiên, song song với lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thì việc nâng cao chất lượng các sản phẩm ô cốp sẽ còn có những cơ hội cách làm hay, hiệu quả hơn nếu như các địa phương nắm bắt được thời cơ, có sự sáng tạo trong quá trình sản xuất.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cói. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.